Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021. Cộng đồng gốc Việt quây quần bên nhau trong bữa sáng muộn truyền thống với ông già Noel trước Giáng sinh ở khu vực thủ đô Mỹ.
Mình cảm thấy rất là vui khi là trong cái mùa dịch như vậy mà có những cái ánh sáng của niềm tin và hy vọng trong tương lai.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có bài phân tích của Ngọc Lễ về việc liệu VinFast phải làm gì để có lợi thế cạnh tranh tại thị trường Mỹ và bài blog của Phạm Phú Khải về mối quan hệ một chiều giữa người dân và chính quyền Việt Nam. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Giáng sinh đang đến rất gần và người dân Mỹ cũng đang hân hoan chào đón một mùa Giáng sinh ấm áp khi dịch bệnh COVID đang từng bước được kiểm soát. Vào ngày 11 tháng 12 vừa qua, một bữa sáng với ông già Noel đã được tổ chức phục vụ các gia đình gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô Washington DC. Đây là một truyền thống trong mùa Giáng sinh ở Mỹ để giúp các gia đình có một bữa sáng muộn, vui vẻ bên nhau và bên bạn bè đồng hương. Sau một năm bị gián đoạn vì đại dịch COVID, bữa sáng với Santa năm nay đã thực sự tạo ra sự phấn khởi, vui tươi cho các gia đình tới tham dự. Anh Lê Duy Tân, một cư dân tại thành phố Fairfax, bang Virginia nói:
Mình rất là quý những cái cơ hội này là tại vì sau 2 năm trời ở nhà, các con tụi nó cũng thèm được những cái mục có cộng đồng sinh hoạt như vậy. Có truyền thống, nhất là cái máu Việt Nam của mình nữa, rất là thích đời sống cộng đồng. Thì cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều đã tổ chức những cái này cho cộng đồng mình.
Còn chị Trúc Anh Nguyễn, một cư dân khác cũng tại thành phố Fairfax, bang Virginia thì chia sẻ thêm.
Mang các cháu đến để cho các cháu cảm nghiệm được cái tình đồng bào. Rồi Noel thì ở đây, hôm nay cái hội trường này họ trang trí rất là đẹp. Và mình thấy là mọi người rất là vui vẻ và hạnh phúc trong những cái giây phút mà ở bên nhau.
Mặc dù học sinh các cấp ở Mỹ chưa bước vào kỳ nghỉ đông để chào đón Giáng sinh và năm mới, nhưng ngay từ dịp đầu tháng 12, không khí Giáng sinh đã tràn ngập các con phố và những trung tâm thương mại. Nhiều sinh hoạt chào đón mùa Giáng sinh của các hội đoàn và tổ chức khác nhau đã liên tục được tổ chức trong dịp cuối tuần. Dù những biến chủng mới của đại dịch COVID đang đe dọa thành quả tiêm chủng ở Mỹ, nhưng do những sinh hoạt tập trung đông người trong phòng kín vẫn được cho phép nếu đảm bảo các hướng dẫn về phòng dịch của các cơ quan y tế, nên chương trình bữa sáng với Santa năm nay của cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Mỹ vẫn diễn ra theo thông lệ. Cô Tôn Nữ Phương Nghi, một thành viên của câu lạc bộ thiện nguyện Việt American cho biết:
Thực sự thì mình sợ là mọi người sẽ không có, mọi người sẽ rất là lo lắng và không có dám tới đây nhiều. Nhưng mà không ngờ lúc mình lại đây thì mình thấy không khí rất là vui vẻ. Những bài nhạc Giáng sinh vang lên và mọi người chuẩn bị tinh thần. Tất cả mọi người đều bật những áo quần đẹp nhất. Và mình cảm thấy rất là vui khi là trong cái mùa dịch như vậy mà có những cái ánh sáng của niềm tin và hy vọng trong tương lai.
Mục sư Phan Đức Hiếu, Hội Thánh Giám lý Tin lành Việt Mỹ, đơn vị đồng tổ chức chương trình thì chia sẻ thêm.
Trong hơn một năm qua, cả thế giới phải đối diện với cơn đại dịch COVID-19 và chúng tôi tạm ngưng tất cả các hoạt động của Hội Thánh. Nhưng năm nay tình hình dịch bệnh tại Mỹ tương đối được kiểm soát, cho nên chúng tôi kết hợp với việc America để có thể tổ chức một chương trình này nhằm mang đến niềm vui cho tất cả các gia đình ở trong mùa Giáng sinh năm nay.
Tất nhiên trong những chương trình như thế này, bên cạnh một bữa sáng ấm áp bên gia đình, người thân, bạn bè và một vài bức ảnh chụp chung với ông già Noel thì cũng không thể thiếu những món quà Giáng sinh và cả các trò chơi cho các em nhỏ, vốn là nhân vật chính của chương trình. Năm nay trước mùa Giáng sinh, những biến chủng mới của đại dịch COVID cũng đã gây ra không ít lo lắng trong các gia đình. Nhưng với việc rất nhiều người đã tiêm mũi vaccine tăng cường và trẻ em từ 5 cho tới 11 tuổi đã được tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID, nên nhiều người vẫn tin tưởng vào một mùa Giáng sinh và chào đón năm mới đầm ấm, vui tươi sắp tới.
Hãng xe VinFast của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh rất lớn khi xâm nhập thị trường Mỹ vào lúc này, một nhà quan sát kinh tế từ Mỹ nhận định. Nhưng lợi thế cạnh tranh đó có thể nhanh chóng mất đi nếu VinFast không tranh thủ kịp thời. Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam hiện nay, đã có màn ra mắt hai mẫu xe điện SUV tại triển lãm xe hơi Los Angeles vào cuối tháng 11 vừa qua. Bên cạnh đó, VinFast cũng đang xây dựng trụ sở của hãng ở Mỹ đặt tại Los Angeles và dự tính sẽ nhận những đơn hàng đầu tiên trong nửa đầu năm 2022 và sẽ giao xe trong quý 4, thông cáo của hãng gửi đến cho báo chí cho biết. Từ Fort Worth, Texas, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, người giảng dạy chương trình MBA tại Keller Graduate School of Management và có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, nhận định VinFast đang có cửa sổ cơ hội vàng khi thâm nhập thị trường Mỹ. Thứ nhất, lúc này là thời điểm gần như lý tưởng với khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu làm giá xăng dầu gia tăng khiến xe điện trở nên có giá, ông Lộc phân tích. Bên cạnh đó, khủng hoảng thị trường chip đang khiến xe hơi khan hiếm và đắt đỏ ở Mỹ. Chính sách của chính phủ Joe Biden cũng ưu tiên bảo vệ môi trường, trong đó có khuyến khích và tài trợ cho sử dụng xe điện, ông Lộc nói thêm. Tuy nhiên, những yếu tố thời điểm này, theo lời vị giáo sư này, là điều may mắn đối với VinFast vì không lường trước được. Thứ hai, bang California mà VinFast chọn để khởi nghiệp ở Mỹ cũng là lựa chọn đúng đắn, cũng theo ông Lộc, vì đây là bang có chính sách thân thiện với xe điện, có thị trường lớn và nhất là có nhiều trạm sạc điện nhất trên toàn nước Mỹ. VinFast đã lợi dụng thời điểm chính quyền Biden tung ra gói xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có dành một khoản tiền để xây dựng các trạm sạc điện mà California và New York là hai tiểu bang được hưởng lợi nhiều nhất, ông phân tích. Nhờ vậy mà VinFast không cần bỏ thêm tiền đầu tư vào hệ thống các trạm sạc như Tesla. Ông Lộc cũng cho rằng, việc VinFast chọn mẫu SUV để ra mắt là đã đánh trúng vào thị hiếu thị trường Mỹ và tranh thủ được chỗ trống trên thị trường.
Đi vào thị trường Mỹ với cái xe SUV là một chiến lược rất là thông minh.
Theo giải thích của ông thì người Mỹ rất ưa chuộng dòng xe SUV và ngày càng có nhiều người Mỹ chuyển từ mẫu xe sedan sang SUV. Hiện tại ở Mỹ ước tính mỗi năm bán được 4 triệu chiếc SUV, cao hơn lúc khác, ông cho biết. Tuy nhiên, lợi thế lỗ hổng thị trường, tức niche market, mà VinFast có được để xâm chiếm thị trường khi chưa có hãng xe điện nào tung ra mẫu SUV ở Mỹ chỉ là tạm thời và VinFast phải tận dụng thật nhanh vì sớm muộn gì các hãng khác cũng tung ra mẫu SUV, cũng theo lời ông Lộc. Nếu hãng khác cũng tung ra SUV thì khó biết liệu VinFast có cạnh tranh nổi hay không, ông nói. Tương tự, vị giáo sư này nhận định rằng tầm xa, tức range, mà mẫu xe VinFast có thể chạy được trong một lần sạc chắc chắn cũng là lợi thế cạnh tranh lớn của VinFast nhưng không lâu dài. Hai mẫu xe VF-E35 cỡ trung và VF-E36 của VinFast có tầm chạy tương ứng lên đến 310 và 422 dặm cho một lần sạc đầy, so với phạm vi từ 262 cho đến 405 dặm của hãng Tesla, hãng xe điện đang thống lĩnh thị trường Mỹ, tùy mẫu xe.
Tesla là với cái khả năng tài chính của họ, với cái khả năng họ, những gì VinFast làm là họ sẽ làm thôi.
Ngoài ra, ông cũng chỉ ra hãng xe Việt Nam tung ra chiêu là cho thuê bình điện. Nhờ đó, khách hàng có thể đổi bình dễ dàng là chiêu rất cạnh tranh. Vì bình điện là thành phần quan trọng và đắt đỏ của xe điện mà cho đến nay chưa hãng nào ở Mỹ cho thuê hay cho đổi. Về giá bán, VinFast chưa hề tiết lộ giá bán trên thị trường Mỹ. Giám đốc điều hành VinFast, ông Michael Lohscheller, nói rằng vẫn còn quá sớm để nói về giá bán và VinFast muốn đem đến chất lượng đẳng cấp thế giới, giá cả hợp lý và dịch vụ tốt. Giáo sư Khương Hữu Lộc nhận định rằng đây là chiêu của VinFast để khách hàng tập trung vào công dụng, tính năng và chất lượng của xe để không bị sao lãng vì giá. Họ muốn người ta thích xe của họ trước rồi mới nói giá sao, ông giải thích. Mẫu xe VF-E34 nhỏ hơn bán ở thị trường Việt Nam có giá 690 triệu đồng, tức khoảng 30.500 đô la Mỹ, trong khi giá khởi điểm của một chiếc Tesla hiện vào khoảng 47.000 đô la. Nếu VinFast ra giá cao hơn vừa phải, so với Tesla thì có thể cạnh tranh được, chứ nếu giá cao quá thì không thể, ông Lộc cảnh báo. Ở Mỹ, Tesla đồng nghĩa với xe điện, không ai bỏ ra một số tiền lớn mua một loại xe cạnh tranh với Tesla. Ông cho rằng một chiến thuật mà VinFast có thể áp dụng là sẵn sàng hạ giá xe để thăm dò thị trường rồi từ từ gia tăng sau. Ông Lộc cũng chỉ ra thách thức lớn nhất đối với VinFast là nhận diện thương hiệu. vì VinFast là một hãng xe mới toanh đến từ một nước không có danh tiếng gì về công nghệ trên trường quốc tế như Việt Nam. Nếu giá xe từ 50.000 đô la trở lên thì thương hiệu rất quan trọng, còn dưới 50.000 thì không sao, miễn sao xe bền, rẻ, bảo đảm, ông phân tích. Trong khi đó, chiến lược của VinFast là đánh vào phân khúc cao cấp. Giá cao mà thương hiệu mờ nhạt sẽ là thách thức của VinFast, ông nói thêm. Do đó, ông cho rằng thay vì nhấn mạnh mình là một hãng xe mới toanh, VinFast nên tập trung quảng bá những thành tích công nghệ của họ trong quá khứ như sản xuất máy thở, đã bán được bao nhiêu mẫu xe điện ở Việt Nam và nói rõ các công nghệ của họ như thế nào, lấy từ đâu, hệ thống lắp ráp tự động, v.v. để thuyết phục người tiêu dùng Mỹ. Nếu không, người ta sẽ nghĩ là xứ Việt Nam chế xe thì ai tin tưởng được, ông phân tích. Thị trường Mỹ có thể dễ dàng làm quen với mẫu xe mới nhưng cũng rất kỹ tính. Ngoài ra, hệ thống đại lý hậu mãi, sửa chữa, phụ tùng thay thế cũng sẽ là một thách thức lớn cho một hãng xe mới như VinFast. Tuy nhiên, ông Lộc chỉ ra việc VinFast sẵn sàng mở 50 đại lý trên khắp California và nói rằng nếu họ làm được thì mọi việc sẽ đơn giản hơn. VinFast có tiềm lực tài chính mạnh và ông Vượng cũng đã nói là ông sẵn sàng chịu lỗ 2 tỷ đô la để xâm nhập thị trường Mỹ, ông Lộc lưu ý. Giáo sư Khương Hữu Lộc cho rằng VinFast sẽ học được bài học từ các hãng xe điện Trung Quốc đi trước và thất bại ở thị trường Mỹ khi quyết định đánh vào phân khúc cao cấp với dòng SUV. Trung Quốc thất bại là vì họ đưa vào Mỹ những xe điện với công nghệ và thiết kế của họ và lại đánh vào phân khúc giá rẻ nên không cạnh tranh lại với Ford hay Hyundai, ông nói. VinFast thấy được thị trường SUV ở Mỹ mà SUV theo định nghĩa là người có tiền mới xài, ông giải thích. Do đó, VinFast cần tập trung giới thiệu kỹ về công nghệ, ông khuyên. Lợi thế lớn nhất mà VinFast có thể tận dụng, theo lời ông Lộc, là sự khan hiếm xe trên thị trường. Họ có thể giao xe kịp thời hay không sẽ là điểm cốt yếu để họ đánh trúng vào thị trường Mỹ, ông lập luận. Tuy nhiên, ông dự đoán với tình hình khan hiếm chip như hiện nay, thì VinFast sẽ gặp khó khăn trong nửa đầu năm 2022. Trước tình hình đó, ông Lộc khuyến nghị VinFast nên làm sao tăng cường sự tiếp cận của người dùng, tức consumer exposure, bằng cách thay vì bán xe cho khách hàng cá nhân, thì nên giao xe cho các hãng thuê xe để nhiều người Mỹ được tiếp cận xe VinFast hơn. Nếu họ ra đủ xe để có đủ bán cho người mua cá nhân có thể sẽ không kịp. Như thế thì sẽ không có sự quảng cáo truyền miệng, ông giải thích. Nếu bán một chiếc thì chỉ có một người chạy, còn cho thuê thì trong một tuần có thể có đến 5 người xài. Giáo sư Lộc cũng chỉ ra việc Tesla trong giai đoạn đầu có chính sách là bán giá đặc biệt và yêu cầu khách hàng ký cam kết là nếu xe có vấn đề gì thì họ phải đến gặp Tesla để được giải quyết đền bù, chứ không nói với báo chí. Nhờ vậy mà xe Tesla ra mắt không gặp vấn đề gì hết, ông cho biết. Trong khi ở Việt Nam tôi có biết là có người than phiền chất lượng xe, thì VinFast dọa báo công an đến bắt, ông nói thêm. Cách làm như vậy chắc chắn sẽ thất bại ở Mỹ. Còn việc VinFast đánh vào người Việt ở Mỹ là cánh cửa để bước vào thị trường Mỹ, giáo sư Lộc cho là con dao hai lưỡi. Đa số người Mỹ gốc Việt có đầu óc chống cộng sẽ chống đối xe VinFast đến cùng, ông nói.
Mua một chiếc VinFast, thứ nhất là không gia tăng thể diện cho họ, mà đối với người Việt nó rất quan trọng.
Trong những tuần lễ qua, truyền thông tại Việt Nam và ngoài nước đã có nhiều bài viết về Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Miss Grand International Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Được trở thành Hoa hậu quốc tế đầu tiên của Việt Nam, hiển nhiên ai nấy đều vui mừng và hãnh diện về Thùy Tiên. Do đó cô được chú ý đặc biệt, nhưng cô còn được chú ý và quan tâm hơn nữa vì đã dùng 3 ngón tay để chào trong cuộc thi này. Sau khi cô phát biểu hùng biện về chủ đề chấm dứt chiến tranh và bạo lực, cô nói bằng tiếng Thái, hãy làm sao cho thế giới này thành một nơi tốt hơn cho mọi người, rồi đưa 3 ngón tay lên chào. Sau khi cuộc thi hoàn tất, cô giải thích rằng cô hiểu tình hình chính trị tại Thái Lan. Chẳng hạn những cuộc biểu tình và đấu tranh trong thời gian qua, nên cô chỉ mong muốn mọi người giúp nhau để xây dựng một thế giới tốt hơn. Câu trả lời trên chắc không thỏa mãn nhiều người tại Việt Nam lẫn Thái Lan. Nhưng cũng nên hiểu cho Thùy Tiên, cách trả lời nào cũng không làm vừa lòng mọi người. Có lẽ cô nhận ra được tính nhạy cảm của vấn đề. Cũng vì hành động chào 3 ngón tay trên mà một số kênh truyền thông tại Việt Nam hùng nhau chỉ trích và hăm dọa Thùy Tiên. Một số bài viết về cô đã biến mất không lâu sau đó. Dường như chỉ có bài trên tờ Tuổi Trẻ, nơi đã link đến video mà Thùy Tiên chào 3 ngón tay sau khi phát biểu bằng tiếng Thái là vẫn còn đó. Ngoài cách chào bằng 3 ngón tay khi được hỏi thêm về trải nghiệm của mình tại Thái Lan trong phần chung kết, Thùy Tiên đã trả lời rằng, khi cô đến Thái, cô không nhận được sự trợ giúp nào từ nước mình, Tuy thế, bây giờ cô đang đứng đây, chỉ còn hai người trong vòng chung kết. Điều này cho thấy sự chăm chỉ của mình mang tính quyết định. Thùy Tiên nhấn mạnh và nhắn gửi đến khán thính giả rằng nếu bất cứ ai miệt mài và tập trung, ước mơ của họ có thể trở thành hiện thực. Trước, trong và sau khi cô Thùy Tiên trả lời câu hỏi này, âm thanh từ hậu trường vang lên hai chữ Việt Nam. Khi cô Thùy Tiên được ban giám khảo bầu chọn làm hoa hậu, không chỉ những người trong hội trường vui mừng hô to hai chữ Việt Nam, mà chắc là hàng triệu người Việt tại Việt Nam và trên khắp thế giới cũng vui mừng và hãnh diện về cô. Thùy Tiên vừa xinh đẹp vừa biết nói tiếng Thái và Anh lưu loát và biết trả lời các câu hỏi khá khôn khéo và nhất là biết lấy lòng người Thái trong cung cách giao tiếp của mình. Trước khi tham dự giải hoa hậu này, Thùy Tiên cũng đã nổi tiếng tại Việt Nam trong các cuộc thi người đẹp, đã làm các việc từ thiện, kể cả kêu gọi mọi người ý thức về đại dịch COVID-19 và hỗ trợ cho các nhân viên y tế đứng đầu chiến tuyến. Rõ ràng một người như Thùy Tiên chắc phải được sự ủng hộ khá tích cực và sâu rộng để được tham dự giải hoa hậu này. Cho nên khi Thùy Tiên phát biểu rằng cô không nhận được sự ủng hộ nào từ nước nhà, chỉ có một cách duy nhất để hiểu rằng không phải cô thiếu sự ủng hộ từ người dân hay người thân mà là từ nhà nước. Người dân Việt ủng hộ cô trong tiến trình này, nhưng nhà nước Việt Nam thì không. Trường hợp cô Thùy Tiên không được sự hỗ trợ nâng đỡ đáng kể nào từ nhà nước Việt Nam cũng là một điều hết sức bình thường. Tôi còn nhớ Nguyễn Tiến Minh, người đứng đầu bộ môn vũ cầu tại Việt Nam trong hơn một thập niên qua, đã chia sẻ những suy nghĩ tương tự khi Minh đến Úc thi đấu. Khi được chính tôi hỏi chính quyền Việt Nam có hỗ trợ gì cho các cuộc thi đấu của mình không, thì Minh cho biết anh phải tự lo liệu mọi thứ và không có sự hỗ trợ đáng kể nào cả. Những công dân Việt Nam ra hải ngoại bằng những con đường hợp pháp như du lịch hay bất hợp pháp như vượt biên, vượt biển. Các làn sóng người tị nạn sau này đến Úc hay châu Âu không phải là các làn sóng đi tìm tị nạn từ sau năm 1975 đến năm 1996. Khi gặp phải khó khăn thì họ cũng không được chính quyền Việt Nam giúp đỡ gì. Không những không được trợ giúp mà có thể nói họ còn gặp khá nhiều khó khăn từ nhân viên làm việc tại các tòa đại sứ hay các cơ quan công quyền tại Việt Nam trên mặt hành chính. Những câu chuyện này được tường thuật lại khắp nơi. Các đại sứ tại Bỉ, Úc, v.v. đã lạm dụng quyền uy để thu phí cao hơn mức quy định đối với công dân Việt Nam hay Việt Kiều. Đó là chưa kể các hành vi tắc trách của họ. Lẽ ra họ phải có trách nhiệm giúp đỡ cho công dân của mình khi gặp khó khăn, dù những người đó có vi phạm luật hành sự hay luật di trú của quốc gia sở tại, nhưng tòa đại sứ lại hoàn toàn phủi tay. Gần đây nhất là vào cuối tháng 11 vừa qua, 500 công nhân Việt Nam bị lâm vào hoàn cảnh bi đát vì ký hợp đồng với công ty sản xuất vỏ xe Shandong Linglong Tire Co. của Trung Quốc nên sang Serbia làm việc từ tháng 5 năm nay. Những công nhân này được mô tả là đang run rẩy trong doanh trại không có sưởi, đói và không có tiền, trong khi hộ chiếu của họ đã bị chủ nhân người Trung Quốc lấy đi. Như cánh cò viết trên RFA ngày 21 tháng 11, Đại sứ quán là cơ quan chỉ có nhiệm vụ duy nhất đối với kiều bào là cấp và đóng dấu hộ chiếu. Mọi việc khác, xin lỗi, không phải nhiệm vụ của chúng tôi. Tuy không được chính quyền của mình bảo vệ và nâng đỡ, nhiều người vẫn giữ im lặng và không dám lên tiếng. Những người nào lên tiếng than phiền hay nói điều gì bất lợi cho chính quyền Việt Nam hay đại diện của họ tại các đại sứ quán khắp nơi, khi về nước chắc sẽ gặp phiền toái rắc rối. Trong khi đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các đại sứ quán của các chính thể dân chủ như Mỹ, Úc, Anh, v.v. là bảo vệ công dân của họ. Cho dù công dân của họ có vi phạm pháp luật, kể cả tội giết người hay các tội phạm nghiêm trọng khác, các tòa đại sứ khắp nơi phải làm tất cả những gì có thể để công dân của mình được đối xử công bằng và hợp pháp, và nhất là được trở về lại nước mình sớm nhất có thể. Mọi người dân có quyền yêu cầu chính quyền của mình có trách nhiệm giúp đỡ khi gặp khó khăn. Nếu đó không phải là trách nhiệm của chính quyền, thì là của ai? Chính quyền được bầu lên để làm gì? Quyền lực phải luôn đi đôi với trách nhiệm. Quyền lực càng cao thì trách nhiệm phải càng lớn. Tuy vậy, đây chỉ là đặc tính hay bản chất của các nền dân chủ. Trong khi đó, vẫn có những chế độ nắm quyền lực gần như tuyệt đối trong tay mà lại không phải chịu trách nhiệm gì cả. Vì thế mà nạn tham nhũng lạm quyền và hư hỏng một cách tuyệt đối trong các chế độ này là điều không có gì ngạc nhiên. Các cơ quan công quyền tại Việt Nam cũng như đại sứ quán khắp nơi, nói cho cùng, là cỗ máy hành dân là chánh. Họ chỉ tuân hành mệnh lệnh từ cấp cao nhất. Cách hành xử của họ như thế là vì họ không thấy phải chịu trách nhiệm hay mang ơn người dân. họ chỉ chịu trách nhiệm với đảng và mang ơn đảng. Đảng là cơ quan quyết định gần như toàn bộ và tuyệt đối mọi chính sách đối nội và đối ngoại, trong khi các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp, cũng như truyền thông, cũng chỉ để thi hành mệnh lệnh của đảng. Vấn đề nằm ở độc đảng mà ra. Chỉ khi nào các cơ quan công quyền là guồng máy hoạt động phi chính trị với chính quyền và thi hành mọi trách nhiệm của mình dựa trên hiến pháp và pháp luật là chính, chính sách chỉ là phụ, thì lúc đó các vấn đề chính trị hóa sẽ giảm thiểu hay không còn. Lúc đó trách nhiệm giải trình là thuộc cả chính quyền lẫn cơ quan công quyền, thuộc tất cả những ai có uy quyền hoặc quyền lực trong tay. Trong khi các cơ quan công quyền vẫn còn bị chính trị hóa và bị các đảng chính trị thao túng, thì lúc đó thay vì phục vụ người dân, họ lại đi hành hạ người dân.
Vừa rồi là bài viết của blogger Phạm Phú Khải. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 42 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are happy-go-lucky and daydream.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là happy-go-lucky và daydream.
Mike is waiting for Mylon at the post office. She's there to send a package to her sister, Leanne, who lives in a suburb of San Francisco, California. The sisters live far from each other, one on the East Coast, one on the West Coast. Thanks to the telephone, they communicate as often as they wish. Leanne's birthday is coming soon, so Mylon is now sending a present to her.
Mike đang đợi Mylon ở nhà bưu điện. Cô đến đó để gửi một gói hàng cho Liên, em cô ở ngoại ô thành phố San Francisco, California. Hai chị em ở xa nhau, một ở bờ biển miền Đông, một bờ biển miền Tây. Nhờ có điện thoại, họ nói chuyện với nhau như ý muốn. Sinh nhật của Liên sắp tới, vì vậy Mai Lan đang gửi quà cho cô. I'm so glad we can make time to go to the post office today. Liên's birthday is next Friday, and it takes at least a couple of days for the package to get to her. Tôi mừng lắm là mình thu xếp điều bưu điện hôm nay được. Ngày sinh nhật Liên là vào thứ sáu tới. Mất mấy ngày, gói hàng mới tới cô ta.
Why didn't you send it express? It'd be much faster.
Mike nói, sao cô không gửi cấp tốc? Sẽ nhanh hơn nhiều. Mike, postage would be so much more. We should save whenever we can. Mike, cước phí sẽ đắt hơn nhiều. Mình nên cố tận tiện khi nào tận tiện được.
You're right, Mylon. Well, Leanne will be so happy to get your gift.
Mike nói, cô đúng lắm, Mylon. Oh, Leanne sẽ vui thích lắm khi nhận được quà. I hope so. She loves the scarves. So I bought this lovely silk one with a very pretty floral design. I forgot to show it to you. Tôi hy vọng thế. Cô ta thích khăn quàng, vì vậy tôi mua cái khăn lụa này. Có hình bông hoa đẹp lắm. Tôi quên không cho anh xem.
That's all right. I can picture Leanne flashing a pretty smile when unwrapping the package.
Mike nói, không sao. Tôi có thể hình dung Liên nở nụ cười tươi khi mở món hàng. Liên's always smiling. She has few worries and never loses sleep over anything. My mom said she would live to 100 years of age. Liên luôn luôn cười. Cô ít lo lắng và không bao giờ mất ngủ về chuyện gì. Mẹ tôi nói chắc nó sẽ sống đến 100 tuổi.
So she's the happy-go-lucky type then.
Mike nói, vậy cô ta là loại người happy-go-lucky. Happy-go-lucky? Happy-go-lucky?
Yes, happy. H-A-P-P-Y. Go. G-O. Lucky. L-U-C-K-Y. That means she's not worried about anything, as you said. She's almost always cheerful.
Mike nói, đúng, happy, H-A-P-P-Y, go, G-O, lucky, L-U-C-K-Y. Đó nghĩa là cô ta không lo nghĩ gì, vô tư. Như cô nói, cô ta hầu như lúc nào cũng vui. Don't you think our friend Millie is also a happy-go-lucky girl, just like my sister Lian? Anh có thấy bạn mình Millie cũng là một cô gái happy-go-lucky, vô tư, cũng giống như cô em Lian của tôi không?
True. Last semester, the deadline for paying the school's tuition was coming. Millie was short of funds, yet she was still joking and laughing. She was lucky indeed. Her application for a loan was approved in the last minute.
Mike nói, đúng, khóa học trước, hạn chót trả tiền học phí tới. Millie thiếu tiền, mà cô vẫn đùa cười. Cô ta may thật. Đơn xin vay tiền của cô được chấp nhận vào phút chót. She's really happy-go-lucky. Cô ta đúng là vô tư.
That's not all. She often daydreams too.
Mike nói, chưa hết. Cô ta còn hay mơ mộng viển vông nữa. We usually dream while sleeping. She daydreams. Did you say that? Ta thường hay nằm mơ khi ngủ. Cô ta mơ ban ngày. Anh nói thế à?
Yes, some people often daydream. D-A-Y-D-R-E-A-M. That is, they have pleasant thoughts about something that they'd like to do or achieve, but which is not likely.
Mike nói, vậy đó, có những người hay daydream, D-A-Y-D-R-E-A-M, mơ mộng hão huyền, về một cái gì họ muốn làm, muốn thực hiện, nhưng thường không xảy ra. Yeah, I remember once she told me her mind was obsessed with the idea of owning a new Mercedes and driving it all around the city while being right in class.
Oh, tôi nhớ một lần cô nói với tôi, đầu óc cô ám ảnh ý tưởng là chủ nhân một chiếc xe hơi Mercedes mới và lái chơi khắp tỉnh trong khi đang ngồi trong lớp.
That's daydreaming for sure.
Mike nói, đó chính là mơ mộng hão đấy. So far, I've been so busy with my daily responsibilities. My mind's always on doing my job. I have no time to daydream. Từ trước đến giờ, tôi bận nhiều phận sự trong ngày. Tâm trí tôi lúc nào cũng bận với việc làm. Tôi không có thời giờ mà mộng tưởng.
Mylon, I'm glad. It's not practical to daydream. Time's lost and there may be no gains.
Mike nói, Mylon, tôi mừng đó. Mộng tưởng là không thực tế. Mất thì giờ mà có thể không được gì. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Happy go lucky nghĩa là vô tư và daydream nghĩa là mộng tưởng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.